sóng khơi nghe trái tim run lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai. Nghe núi tiếc gào thác giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim run lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Tư, ngày 10 tháng 5 năm 2017, và đồng thời hôm nay cũng là ngày lễ Phật Đản. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Lại một ngày bản lề nữa đến với chúng ta. Và bên đó chắc hết tiếng lục cục rồi, phải không anh Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Chị Thu Nga, tháng 4 ngày rằm, trong lòng trong sáng.
Đúng rồi. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Hôm nay ngày rằm, ngày Phật đản sanh. Và Đức Phật đã giáng sinh ra để mà đem lại cái sự mà bình an cho nhân thế. Và Ngài nói rằng, ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành, noi gương Đức Phật tu hành để mà được giải thoát. Và tuần trước cũng đã có nhiều chùa đã làm lễ Phật đản, và tuần này thì cũng có nhiều chùa khác làm lễ tiếp theo. Tại vì như vậy là có nguyên cả tháng 4 là trong mùa Phật đản, các chùa cũng đã lần lượt tổ chức để cho các Phật tử có thể là tham dự hết tất cả những cái buổi lễ trọng đại này. Và ngày hôm nay thì trời là có thể có mưa. Ngày hôm qua cũng nói có mưa mà không biết có cái vùng nào mưa không, nhưng còn vùng chúng tôi thì không có mưa, mặc dù nói là mưa đến 40-50%. Ngày nay thì cũng thế, 50%, và gió cũng thổi khá mạnh mạnh một chút, 16 dặm một giờ. Như vậy tối hôm nay khi mà có mây nhiều thì chúng ta sẽ không nhìn được cái mặt trăng rằm đẹp đẽ rồi. Và ngày mai cũng vẫn tiếp tục mưa 50%, ngày mai là 85-63. Tới ngày thứ sáu thì mưa không còn nữa, nhưng mà mây cũng có một vài nơi và nhiệt độ thì mát lại, 78, và buổi tối chỉ còn có 58 và thôi. Và ngày thứ bảy chủ nhật thì giống nhau, 84 cho đến 88, và buổi tối là từ 61 là tới 65. Ngày nay ngày rằm không có được ăn crawfish nữa, Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cũng có rất là nhiều chùa cuối tuần vừa qua cũng đã tổ chức cái lễ Phật đản, và tuần này vẫn sẽ có rất là nhiều chùa tại thành phố Houston. Ngày hôm nay cho tới cái cuối tuần này thì vẫn sẽ tổ chức cái ngày lễ Phật đản này. Và thời tiết thì cũng tương đối khá là dễ chịu cho ngày hôm nay cho tới cuối tuần. Hôm nay thì trời ở thành phố Houston mây khá nhiều, chỉ có 10% cơ hội mưa, nhiệt độ thì buổi trưa lên cao nhất là 83, và gió theo hướng đông nam từ 10 cho tới 20 dặm một giờ. Tối nay thì xuống thấp là 72, ngày mai thì lên 40% cơ hội mưa, có thể mưa một vài nơi tại thành phố Houston vào ngày mai. Nhiệt độ lên cao nhất là 85 và buổi tối xuống thấp là 73. Cho tới ngày thứ sáu thì chỉ còn lại khoảng 20% cơ hội mưa và nhiệt độ thì hơi giảm một chút, tuy nhiên cũng vẫn còn khá là ấm áp, 87 cao nhất và buổi tối xuống thấp là 64.
Và kính thưa quý thính giả, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên bao gồm hai bản tin nhỏ. Và cũng là breaking news từ chiều hôm qua cho đến sáng ngày hôm nay, các hãng thông tấn lớn đều đang nói về việc Tổng thống Trump sa thải người đứng đầu cơ quan FBI là ông James Comey. Bản tin đầu tiên cho biết rằng là việc sa thải đã làm dấy lên những câu hỏi liên quan đến việc những giới chức hàng đầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump có liên hệ với chính quyền của Nga Xô, và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin nhỏ kế tiếp thì cho biết rằng là sự sa thải này đã gây ra rúng động cho các nhà điều hành cũng như những nhà làm luật tại Washington, và họ đã phản ứng dữ dội. Những người ủng hộ cũng như những người chống đều cho rằng là Tổng thống Trump đã hành động một cách quá vội vã. Bản tin kế tiếp liên quan đến thành phố Houston về kế hoạch ngân sách của thị trưởng Sylvester Turner. Thì bản tin cho biết kế hoạch ngân sách này phụ thuộc vào những thỏa thuận về vấn đề hưu trí, và quyết định những quyết định của các nhà làm luật có thể gia tăng sự sa thải từ một vài người cho đến hàng trăm người trong bộ máy công quyền. Và cuối cùng thì liên quan đến chương trình học của các em sinh của những sinh viên, thì chương trình làm thơ để giúp cho các em có thể có nhiều hơn lựa chọn để đưa lên tiếng nói của mình về những cảm nghĩ của các em về các sự kiện diễn ra xung quanh các em. Và đây là một chương trình thu hút nhiều sự chú ý của các em sinh viên. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, họ dành hơn nửa trang để nói về cái việc giám đốc của cơ quan FBI đã bất ngờ bị sa thải, và người ta cũng đặt ra cái câu hỏi liệu Tổng thống có muốn ảnh hưởng đến cái vụ điều tra về nước Nga hay không. Về cái hành động của Tổng thống Trump, lập tức thì phía đảng Dân Chủ là họ cũng kêu gọi cần phải thành lập ra một cái ban điều tra độc lập để mà có thể tiếp tục điều tra về cái vụ nước Nga có thể đã thao túng trong cái cuộc vận động tranh cử vừa qua. Ông Trump giải thích rằng là ông sa thải ông Comey là bởi vì ông này đã giải quyết về cái vụ email của bà Hillary Clinton không có đúng. Trong khi đó thì nhiều người nghĩ rằng cái việc mà Tổng thống Donald Trump đã từng sa thải một người đàn ông mà người đàn ông này đã giúp ông đắc cử Tổng thống và cũng chính ông này có thể sẽ gây đến cái thiệt hại cho cái tương lai Tổng thống của ông. Về cái vấn đề di dân thì ông Abbott có thể sẽ gặp nguy cơ trong cái việc ông đã ban hành về cái đạo luật cấm các thành phố dung dưỡng những di dân bất hợp pháp, nhất là từ phía các nhóm người thuộc gốc Latino và người Công giáo. Và bản tin cuối cùng cho biết là một dự luật có thể buộc sẽ phải đánh giá về vấn đề sức khỏe nhanh chóng hơn đối với là các trẻ em được đưa vào các trung tâm nuôi dưỡng và sẽ giới hạn về cái con số các trẻ em có cái nguy cơ cao để giao cho các nhân viên của cơ quan bảo vệ trẻ em. Và cái dự luật này dự trù sẽ được đưa ra bàn thảo tại Hạ viện vào ngày hôm nay thứ Tư. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hân. Quý vị là hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có một bản tin nói về việc rằng là thị trưởng Sylvester Turner hôm thứ Ba đã đề xuất một sự kết hợp của việc cắt giảm của các phòng ban liên quan tới sự cải cách lương hưu, cũng như là việc trả chậm vào quỹ dự trữ của thành phố với số tiền là 123 triệu Mỹ Kim ngân quỹ cho năm tới. Và thị trưởng Turner cũng muốn xóa đi khoản thâm hụt lên tới 51 triệu Mỹ Kim trong việc cắt giảm các chi tiêu, phần lớn là việc chi trả cho các cái nhân viên công lực cũng như là các cái nhân viên cứu hỏa làm thêm giờ. Và thị trưởng nói rằng ông cũng sẽ dự trù loại bỏ các vị trí còn bỏ trống trên các phòng ban tại thành phố Houston. Ngân sách dự trù trị giá là 2.38 tỷ Mỹ Kim cho năm tài chánh bắt đầu vào ngày 1 tháng 7, sẽ cao hơn kế hoạch chi tiêu của năm nay là 35 triệu Mỹ Kim. Phần lớn là do chi phí nợ lên tới 51 triệu cho việc cắt giảm các chi tiêu. Và ông Turner cho biết rằng là giống như bất cứ điều gì thì ngân sách của thành phố vẫn còn rất nhiều hạn chế. Và tôi nghĩ rằng là người dân mong muốn chúng tôi sử dụng nó một cách thận trọng hơn. Và ông nghĩ rằng là với ngân sách hiện tại thì ít nhất có thể duy trì các dịch vụ chính của thành phố. Ngân sách của thành phố Houston được xác định dựa trên việc thông qua của Hạ viện về những cải cách của lương hưu tại thành phố Houston với đa số là 2/3 ủng hộ, cũng như là sự đồng ý của thống đốc Greg Abbott. Và những thay đổi này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 sắp tới. Và thị trưởng nói thêm rằng là khoảng cách về ngân sách sẽ tăng lên là khoảng 234 triệu Mỹ Kim mà không có cái số tiền cho việc cải cách lương hưu. Và với việc như vậy thì có khả năng làm cho hàng trăm nhân viên bị cho nghỉ việc. Thâm hụt được cho là cũng sẽ tăng lên nếu như Quốc hội tiểu bang Texas thông qua một cái dự luật trợ cấp với một số sửa đổi của Hạ viện hoặc là đa số hơn 2/3 ủng hộ, cũng như sẽ làm chậm cho việc thực hiện cho tới tháng 9. Và hiện tại thì ngân sách của thành phố Houston chi trả hầu hết cho các dịch vụ cơ bản của thành phố, như là chẳng hạn như là tiền trả cho các cái nhân viên cảnh sát đi bảo vệ tại những trung tâm lớn, các cái dịch vụ lấy rác, cũng như là thư viện và công viên dành cho mọi người đến. Cảnh sát và nhân viên của sở cứu hỏa có khoảng phân bổ chiếm một nửa ngân sách, sẽ thấy những khoản cắt giảm lần lượt là 20 triệu Mỹ Kim dành cho những người cảnh sát và 14 triệu Mỹ Kim dành cho những nhân viên làm việc cho ngành hỏa hoạn. Và phần lớn là những số tiền này được trả cho những người làm overtime, tức là làm thêm giờ. Khi được hỏi thì cảnh sát trưởng Acevedo nói rằng là với việc như vậy thì sẽ làm cho những cái người cảnh sát bớt cái giờ làm lại và sẽ khó mà có thể theo đuổi những gì đang xảy ra. Và ông cũng nói thêm rằng là người dân có thể sẽ cảm thấy lo ngại từ những việc này và sẽ ảnh hưởng đến thời gian làm việc của những người cảnh sát, cũng như những người nhân viên công lực, đặc biệt là vào những cái cuối giờ của những ca làm việc, nơi mà những người cảnh sát phải bỏ một số cuộc gọi hoặc là cố gắng trả lời. Nhưng theo ông nói rằng thường thì những người cảnh sát sẽ phải rời cái sở làm sớm hơn bởi vì họ không được trả thêm giờ. Và ông nói thêm rằng là chúng tôi cũng không thể nào có thể lấy tiền từ Sở Cảnh sát Houston để trả thêm giờ cho nhân viên khi mà ngân sách của thành phố không cho phép. Một số người cũng lo ngại rằng là việc cải cách lương hưu của thành phố Houston có thể khiến cho rất là nhiều các nhân viên cứu hỏa bị cho nghỉ việc nhiều hơn, và do đó thì sẽ thiếu hụt nhân lực, và khi có những chuyện xảy ra thì sẽ không có đủ người để mà giải quyết những vụ việc này. Một khoản cắt giảm 16 triệu Mỹ Kim khác sẽ được phân phối qua các cái cơ sở của thành phố Houston và đang chờ sự chấp thuận của hội đồng thành phố. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, thống đốc Greg Abbott đang thúc đẩy các vị mục sư hỗ trợ cho cái luật Bathroom Bill. Một mục sư ở South Lake nói là thống đốc của tiểu bang Texas đã liên lạc với ông và nói là 9 nhà thờ khác nữa. Ông nói họ cần lên tiếng support cho cái vấn đề tranh cãi nóng Bathroom Bill để luật này được trở thành hợp hiến. Robert Morris của nhà thờ lớn Gateway ở South Lake đã chỉ thị cho những người ở trong hội thánh cuối tuần và sự thúc đẩy gắt gao của nhà làm luật tiểu bang về các dự luật là cấm các trường học và các nơi công cộng của cộng đồng tự làm ra một cái điều luật là phải design để bảo vệ người đồng giới tính sử dụng nhà vệ sinh công cộng. Phát ngôn viên của Thượng viện nói ông Morris đang cân nhắc sự việc này. Thượng viện Texas đã thông qua dự luật này và đòi hỏi những người đổi giới phải dùng phòng vệ sinh công cộng theo đúng cái giới tính khai trên khai xanh, vẫn còn chờ đợi Hạ viện tiểu bang thông qua. Morris là một phần tử trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump trong nhóm tôn giáo. Nhà thờ Gateway đã có tấm bảng We Are About People có căn cứ ở South Lake, nhưng cũng có campus ở Dallas, Frisco, Grand Prairie, North Forward và North Richland Hills. Tổng cộng có khoảng 39.000 hội viên và mới đây họ tuyên bố số hội viên giảm đi 15%. Thượng viện Texas OK về súng trong những chiếc xe đang đậu ở trong trường. Một dự luật khác là cho phép người có mang súng giữ trong chiếc xe khóa đậu bên ngoài trường và đã được chấp thuận bởi Thượng viện Texas trong ngày thứ hai. Dự luật của Thượng nghị sĩ Brian Hughes được chấp thuận 25/6 cũng đã gần xong và chưa tới được cái floor vote ở trong viện. Nó nhắm vào các giáo chức, những người có license để mang súng và muốn giữ súng trong xe của họ nơi họ làm việc, trong khi luật của Texas là chống lại việc mang súng vào đất của nhà trường. Theo ông Hughes, Cộng hòa của Meneola nói, ông nghĩ việc này sẽ ok vì các teacher ủng hộ, nhưng theo Sylvia Garcia, dân chủ Houston, thì chống lại cái proposal này. Tài trợ cho cảnh sát training đã được chấp thuận gần 340.000 cho 2 năm tới, trả lại tiền cho các counties nơi có những lớp cảnh sát theo học liên quan về luật áp dụng cho di dân. Dưới cái program ICE, các nhân viên công lực của sheriff được training đến khi người ta bị giam ở địa phương có thể giữ lại cho đến khi điều tra có phải là di dân bất hợp pháp hay không, cho đến khi federal agents quyết định có trục xuất hay không. Dự luật hoàn lại trả lại tiền cho các county cho phép cảnh sát huấn luyện chương trình này là của Thượng nghị sĩ Bob Horn, được chấp thuận ngày thứ hai và chờ đưa sang Hạ viện. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất tờ Houston Chronicle nói đến việc Tổng thống Donald Trump trong ngày hôm qua đã bất ngờ sa thải giám đốc điều hành của FBI là ông James Comey. Và điều này là một điều rất bất ngờ đối với nhiều người, bởi vì đây là cơ quan đang mở các cuộc điều tra về việc liệu những giới chức của Tổng thống Trump có mối liên hệ gì với chính quyền Nga trong suốt cuộc bầu cử vào năm ngoái. Tổng thống Trump đã giải thích việc sa thải ông James Comey là ông này đã xử lý không đúng trong vụ bà Hillary Clinton sử dụng máy chủ email cá nhân trên cương vị ngoại trưởng, mặc dù nhiều người biết rằng điều đó đã vô tình giúp cho ông Trump thắng bà Clinton trong cuộc chạy đua vào năm ngoái. Nhưng trong một lá thư gửi đến ông Comey và được các phóng viên công bố với các phóng viên của Tòa Bạch Cung, thì Tổng thống Trump không nhắc đến điều này mà cho rằng Tổng trưởng lý Jeff Sessions và vị phó là ông Rod Rosenstein đã là những người thúc đẩy việc sa thải ông James Comey. Ngay lập tức, chính giới của Washington đã phản ứng một cách dữ dội. Trong cuộc gọi với Tổng thống Trump, thì Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo của Đảng Dân Chủ, đã nói rằng Tổng thống đã đi một nước cờ sai lầm và tất cả những điều này chỉ là nhằm che giấu những sự sai trái mà thôi. Nhiều đảng viên của Đảng Cộng Hòa cũng đã tấn công Tổng thống Trump, cho rằng ông Trump đã đưa ra quyết định quá vội vã và sẽ có ảnh hưởng sâu sắc đến với Đảng Cộng Hòa. Ông Comey đang ở năm thứ ba của nhiệm kỳ 10 năm trong vị trí người đứng đầu FBI, đã biết sự việc này qua những bản báo cáo trên TV khi mà ông đang có cuộc nói chuyện với những nhân viên của mình ở Los Angeles. Và khi đó, khi màn hình hiện lên những cái tin như vậy thì ông đã cười trừ và cho rằng đây là những tin sai lầm. Nhưng ngay lập tức, một lá thư của Tổng thống Trump đã được gửi đến headquarter của FBI ở Washington. Sự sa thải đột ngột đối với một trong những viên chức nổi bật nhất của Washington đã gây ra cảm giác hỗn loạn tại tòa Bạch Ốc vốn đã đầy xáo trộn với những tranh cãi, bê bối và những đấu đá. Các nhân viên FBI thì tỏ rõ sự tức giận về sự sa thải và lo lắng công khai rằng Tổng thống Trump sẽ chỉ định một người là đồng minh của tòa Bạch Cung vào nắm vị trí hàng đầu của FBI. Ông James Comey vốn rất được yêu thích ngay trong FBI và thậm chí ngay cả những người chỉ trích ông về vụ điều tra của bà Clinton thì cũng đều đồng ý rằng ông là một nhà quản lý giỏi và một lãnh đạo độc lập. Ông Comey đã ở đồi Capitol hồi tuần trước khi ông đưa ra những lời giải thích công khai đầu tiên của mình về việc xử lý vụ email cá nhân của bà Clinton, và ông nói ông không hề hối hận về những quyết định đó, nhưng ông cảm thấy một chút buồn nôn về những hành động, bởi vì ông cho rằng hành động đó của ông vô tình đã đưa Tổng thống Trump lên vị trí người thắng cuộc. Và theo như những quyết định thông thường, thì vị phó của ông Comey là Andrew McCabe, là một giới chức sẽ nắm quyền của FBI trong thời gian ngắn trước khi tòa Bạch Cung cũng như là các giới chức trong chính quyền đưa ra một người đứng đầu mới. Và điều này đã gây nên rất nhiều xáo trộn và nhiều người so sánh vụ này với vụ Watergate trong quá khứ. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa chân quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Đà Lạt nói về một cái dự luật là buộc phải cần kiểm tra cũng như là đánh giá về cái sức khỏe một cách nhanh chóng hơn đối với lại các trẻ em thuộc tiểu bang Texas khi các em được đưa vào những cái trung tâm nuôi dưỡng, và buộc sẽ phải giới hạn một số các em thuộc loại nguy cơ cao khi mà giao cho các nhân viên của cơ quan bảo vệ trẻ em của tiểu bang Texas để trông nom. Dự luật này dự trù sẽ được đưa ra bàn thảo vào ngày hôm nay tại Hạ viện. Theo như là dự luật này thì cũng sẽ cải thiện về cái cách mà các nhân viên của CPS đã có thể tìm hiểu thêm về những cái điều mà các trẻ em bị hành hạ hoặc là bị thương tích, và sau đó cũng sẽ cải thiện về cái hệ thống được xem là từ lâu đã gặp trở ngại. Một vị thẩm phán cũng đã từng phán quyết rằng cái hệ thống chăm sóc trẻ em của tiểu bang Texas đã bị sụp đổ, và từ nhiều năm qua thì các em đã không có được chăm sóc cẩn thận và đặc biệt là chăm lo về vấn đề y tế và có thể huấn luyện. Bởi vì khi mà các em ở cái độ tuổi 18 bước vào đời thì các em lại rất giới hạn về vấn đề giáo dục, cũng như là không có một cái nghề chuyên môn nào để mà có thể tìm kiếm công ăn việc làm. Dân biểu Jean Wu thuộc Đảng Dân Chủ tại thành phố Houston là một trong 12 thành viên trong một ủy ban lưỡng viện tại Hạ viện. Ông cho biết là cái dự luật của ông dự trù là sẽ được thông qua bởi ủy ban này. Và năm ngoái thì theo tin tức đã buộc ông thống đốc Craig Abbott và các nhà lãnh đạo thuộc đảng Cộng hòa tại lập pháp của tiểu bang Texas là đưa cái vấn đề trẻ em như là một cái chủ đề chính và được xem là khẩn cấp trong cái hội nghị lập pháp trong năm nay. Những cái báo cáo cũng đã đưa ra cho biết là cơ quan CBS đã thất bại trong cái việc kiểm tra ít nhất là cả hàng chục ngàn trẻ em đã bị đối xử một cách tàn nhẫn. Đồng thời là các nhân viên hiện nay cũng đang thiếu sót, và ngay cả những cái nhà ở đủ tiêu chuẩn của luật pháp để mà các em có thể ở, và cuối cùng là các em không có chỗ ở, buộc phải ngủ ngay tại những cái tòa nhà của chính phủ tại địa phương. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khô Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư, ngày mùng 10 tháng 5 năm 2017, nhằm vào ngày rằm tháng 4 năm Đinh Dậu, tức là hôm nay ngày lễ Phật đản. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. 9 giờ nữa là phần kinh tế và thị trường. Sau đó vào lúc 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. Vào lúc 4 giờ là chương trình luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng. Và 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Sau đó 6 giờ là chương trình diễn đàn văn hóa Việt Nam. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone hoặc là iPad hoặc là các loại phone Android. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày bằng điện thoại qua số 641-552-5042. Chị Thu Nga, hôm nay lễ Phật đản chúng ta phải làm gì?
Chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải từ bi cái đã, nghĩa là không có mà giết vật hại người. Rồi chúng ta cứ theo cái việc mà tâm niệm của Đức Phật là sống làm sao cho có đạo đức và thương người. Và bố thí, cái hành bố thí là cũng tốt lắm, có nhiều lắm. Thì quý vị tới chùa để mà đọc kinh hay để mà mừng ngày Phật đản, cũng như là chúng ta sám hối những cái điều gì mà chúng ta làm không phải, vân vân và vân vân. Nhưng mà trong cái thời gian này cho tới cuối tuần thì thôi đừng có ăn crawfish nữa. Dù mà nó đã có chết rồi, mình ăn vào thì mình cũng phải tội. Đó là triết lý của nhà Phật, là con vuông, con dế, bất cứ con gì nó cũng muốn sống, huống chi con người. Và ngày hôm nay là nếu mà tối hôm nay mà trời không có mưa thì quý vị sẽ thấy mặt trăng rất là tròn. Và tới ngày mai thì còn tròn hơn nữa nếu mà không có mưa. Và tuần này thì chúng tôi biết là chùa Đạo Quang sẽ tổ chức lễ Phật đản rất là lớn. Và cả các chùa cũng vậy, nếu quý vị nghe trên làn sóng 1600 AM, quý vị biết tất cả những chùa nào tổ chức trong tuần này để quý vị cùng tham dự.
Vâng, và ngày hôm nay chúng ta cũng phải ăn chay đó, phải không chị Thu Nga?
Đúng rồi, nếu mà quý vị phát tâm ăn chay thì tốt, cái đó là không có ai bắt mình hết, đó là tự nguyện thôi.
Nếu mà ăn chay thì không có được ăn, chị không có được ăn thịt phải không chị?
Không ăn nghĩa là cả những cái rau. Con vật gì nhúc nhích.
Dạ vâng. Thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông, hiện nay trên xa lộ 820, tức là lúc 820 đi về hướng đông, đang bị kẹt từ Azo Avenue cho tới xa lộ 35. Và một số các đoạn đường khác sáng ngày hôm nay cũng gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.